Chúng ta ở trong mùa lễ tạ ơn. Khi nói chữ tạ ơn thì hai chữ đó có ý nghĩa là gì? Tôi tra thử từ điển Hán Việt của Đào Duy Anh thì chữ tạ nó ghép ở trong cái bộ ngôn. Tạ tức là bái nhận cái người ta cho mình. Trong ngữ cảnh là dùng chữ tạ ơn, đa tạ hay là tạ thế. To humbly accept what someone gives. Gratitude. Tạ ơn. Còn ơn là sao? Ơn, chữ đó có nghĩa là ân. Hai chữ đó giống nhau. Trong từ điển đó chữ lòng lo lắng, một cái cảm tình đậm đà, a deep affection. Ở trong Kinh Thánh thì chữ ơn này là chữ rất là quen thuộc, được dùng rất là nhiều. Gratis. Ở trong nguyên ngữ tiếng Hy Lạp nói tới ân sủng, grace. Và từ đó một cái chữ gratitude, lòng biết ơn. Hành lễ cảm tạ, being grateful. Đó là chữ gratis. Còn trong tiếng Hy Bá là một chữ nữa cũng rất là đặc biệt, và chữ này được dùng ở trong phân đoạn mình mới đọc với nhau đó, là kesis. Cái chữ này được dịch là lòng nhân từ, đức kiên ái. Trong tiếng Anh là loving kindness. Câu đầu tiên mở đầu của Thi Thiên 106 này: Hallelujah, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va vì Ngài là thiện và sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. His loving kindness is everlasting. Sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Và đây một chữ rất là khó dịch. Bởi vậy nếu vì có những bản tiếng Anh đó, họ dịch những chữ khác nhau, tiếng Việt mình cũng vậy nữa. Nó bao gồm ý nghĩa của sự nhân ái, tử tế, trung thành, trung kiên, giữ lời hứa, tốt bụng, lẽ thật. Nó là sự chịu đựng, nó là ơn huệ, ân điển. Ân điển nó khác với một số những từ như thế này. Nếu quý vị đi làm, làm 8 tiếng thì mình nhận được tiền lương. Đó là lương, đó là salary, wages. Khi mình cạnh tranh với một người nào đó trong một cuộc đua và mình được một chiếc cúp về phần thưởng thì đó là a prize, một cái phần thưởng, một cái giải thưởng. Khi quý vị được công nhận một cách xứng đáng cho sự phục vụ của mình, cho công tác của mình, cho những thành tựu mình đạt được, mà được tuyên dương, recognize an award. Như một người không có làm gì hết, không có tiền lương, không có một thành quả gì hết để người ta tuyên dương cả, không đạt một cái giải gì hết, được một phần thưởng, nhưng vẫn nhận được một sự ban cho, vẫn nhận được một món quà, thì chúng ta gọi đó là ân sủng. Một sự ban cho những người không xứng đáng nhận. God's unmerited favor. Sự ban cho Chúa cho những người không xứng đáng nhận. Đó là ân điển, đó là ơn huệ. Và cái chữ này là chữ được dùng phần lớn để nói về Đức Chúa Trời. Ơn huệ của Đức Chúa Trời. Khi đã tạ ơn, cái chữ charis hay chữ chesed này trong Tân Ước và Cựu Ước là nói về ơn từ Đức Chúa Trời ban cho những người không xứng đáng nhận. Và trong mùa lễ tạ ơn, nhiều khi mình nghĩ tạ ơn nhưng mà mình dễ bị lẫn lộn. Mình nghĩ là lễ tạ ơn này là tạ ơn ai? Có phải là cảm ơn người phố ngẫu mình không? Không, có ngày Valentine rồi. Có phải là cảm ơn thầy cô giáo không? Không có ngày cho thầy cô rồi. Cảm ơn thương binh liệt sĩ không? Có những ngày này ngày nọ, cha mẹ có những ngày khác nhau. Đây là ngày tạ ơn Chúa. Từ điển Oxford là một từ điển rất được đáng tin cậy trên thế giới, đã định nghĩa cái chữ Thanksgiving như thế này: Thanksgiving is the expression of gratitude, especially to God. Tạ ơn hay cảm tạ là tỏ lòng biết ơn, nhất là cho Đức Chúa Trời. Từ điển Merriam-Webster thì định nghĩa lễ tạ ơn, Thanksgiving Day, là a day for giving thanks for divine goodness. Một ngày để cảm tạ sự tốt lành, thiên thượng, sự ban cho từ trời, từ Chúa. Và đối tượng của lễ tạ ơn đầu tiên là ai? Tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ là George Washington. Ông đã tuyên bố khi chỉ định ngày lễ tạ ơn cho đất nước Hoa Kỳ. Ông nói thế này: Whereas it is the duty for all nations to acknowledge the providence of the Almighty God. Tạm dịch là tất cả mọi quốc gia phải thừa nhận ơn thần hữu của Đức Chúa Trời toàn năng. Lễ tạ ơn là tạ ơn Chúa. Bây giờ buổi sáng hôm nay khi đến với lời Chúa, khi nói về tạ ơn, khi nói về ân điển, chúng ta biết đây là ân điển của Chúa. Và chúng ta sẽ suy gẫm lời Chúa với đề tài đó, sống trong ân điển. Chúng ta đã được cứu, đem vào trong sự sống, được sống động nhờ ân điển của Chúa, và chúng ta cần phải tiếp tục sống ở trong ân điển của Chúa. Chúng ta được sống động nhờ ân điển của Chúa và phải tiếp tục sống ở trong ân điển của Chúa. Bước đi trong ân điển của Chúa mỗi một ngày. Ân điển của Chúa đưa chúng ta vào trong hành trình cơ đốc. chỉ dẫn chúng ta đi trọn hành trình cơ đốc và đến đích. Quý vị còn nhớ sứ điệp trong tang lễ vừa rồi với cái đề tài là ơn lạ lùng trong sách tít. Sống trong ân điển Chúa, chúng ta cần sống trong ân điển của Ngài. Cái câu mở đầu của Thi Thiên thứ 106 này là câu chủ đề, và nó giới thiệu cái chủ đề chính của cả sách, nói về ân điển của Chúa, ngợi khen Chúa vì ân sủng của Chúa. Và chúng ta học với nhau ba điều, ba khía cạnh của cuộc sống được biến đổi bởi ân điển của Chúa. Ba khía cạnh của một cuộc sống được biến đổi bởi ân điển của Chúa. Three aspects of life transformed by God's grace. Tấm lòng tôn ngợi trong hiện tại, trang sử tối tăm của quá khứ và trông cậy tươi sáng cho tương lai. Quý vị ghi xuống trước ba điều này, ba khía cạnh của đời sống chúng ta: quá khứ, hiện tại và tương lai. Trong hiện tại với tấm lòng tôn ngợi, trong quá khứ mình thấy được trang sử của tội lỗi, của sự tối tăm, và trong tương lai thấy được sự trông cậy tươi sáng. A thankful heart in the present, a sinful history of the past, and a prideful hope for the future. Thi Thiên 106 là một thi thiên rất tuyệt vời, một thi thiên ẩn danh mà không biết ai là tác giả. Một trong ba thi thiên nói về lịch sử của dân sự Chúa, của tuyển dân. Thi Thiên 78, 105, 106. Trong một cái nhìn tổng quan về lịch sử của dân sự Chúa từ khi họ bị nô lệ ở tại Ai Cập trước năm 1445 trước Công nguyên, rồi đến cái giai đoạn họ bị nô lệ ở tại Babylon năm 605 tới 536 trước Công nguyên. Như vậy tổng cộng Thi Thiên này có thể bao gồm cả một cái hành trình dài lịch sử của dân sự Chúa 800 năm. Và trong 800 năm đó họ như thế nào? Họ đối với Chúa ra sao? Thi Thiên này là một Thi Thiên đồng hành với Thi Thiên 105. Thi Thiên 105 nói về sự thành tín của Chúa. Trong cái phương diện về cái nhìn của Chúa, Thi Thiên 106 này thì nói về sự bội tín, bội ơn của dân sự Chúa. Đây là một thi thiên lưu đày được viết khi Israel đang ở tại Babylon, xa quê nhà, ở trong sự hình phạt của Chúa. Và đây thi thiên cuối ở trong quyển 4 trong sách Thi Thiên. Đây là bài hát chứa đựng một sự thừa nhận tội lỗi rất là đầy đủ và rất là chi tiết. Quý vị thấy trong bố cục đó, cái phần giữa đó là phần rất là dài, nói về trang sử tối tăm của quá khứ, của tội lỗi khi dân sự Chúa phạm tội cùng Ngài. Từ câu 6 tới câu 46, chúng ta cần phải nhìn thấy tội lỗi của mình. Một sư George Spurgeon, ông đã nói như thế này: có quá nhiều người xem nhẹ tội lỗi, bởi vậy họ xem thường cứu Chúa. Khi chúng ta xem nhẹ tội lỗi, không thấy tội lỗi đời sống mình sẽ xem thường cứu Chúa và xem thường ân điển của Chúa. Bởi vậy phần lớn của Thi Thiên này nhắc lại tội lỗi dân sự Chúa, và mỗi chúng ta buổi sáng hôm nay khi đến với lời Chúa cũng cần tra xét tấm lòng mình, nhận biết chúng ta là tội nhân trước mặt Chúa và cần ơn thương xót của Chúa, cần sự tha thứ của Chúa, cần ân điển của Chúa. Khi đến với Thi Thiên 106, chúng ta thấy rằng lời Chúa rất là nghiêm túc, nghiêm túc xem xét tội lỗi của mình, và mỗi chúng ta cần làm điều đó để rồi mình có thể nghiêm túc xem trọng cứu Chúa chúng ta và ân điển của Ngài. Thi Thiên thứ 106 này nghiêm túc xem xét tội lỗi để rồi mỗi chúng ta có thể nghiêm túc xem trọng cứu Chúa của chúng ta. Ba khía cạnh của cuộc sống được biến đổi bởi ân điển Chúa. Thứ nhất, tấm lòng tôn ngợi trong hiện tại, từ câu 1 tới câu số 5. A thankful heart in the present. Có hai khía cạnh trước đây. Trước hết mình thấy sự ngợi ca, và thứ hai là nguyện cầu. You see, the praise and the prayer. Trước hết là ngợi ca trong câu 1 đến câu số 3. Hallelujah, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va vì Ngài là thiện, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Trước hết mình thấy đây một lời mời, một lời mời ca ngợi, tôn ngợi. Hallelujah có nghĩa là hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, praise Yahweh, ngợi khen đấng tự hữu, hằng hữu, đấng không thay đổi, đấng thành tín. Và ở trong nguyên ngữ thực sự, trong tiếng Anh dịch sát hơn là tạ ơn. Oh, give thanks to the Lord. Praise and give thanks. Give praise and give thanks. Tôn ngợi và tạ ơn, đó là lời mời. Đó là lời mời, còn lý do là gì? You see the call, what's the cause? Cái lý do là gì? Vì Ngài là thiện và sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Bởi vì sự thiện hảo của Chúa, bởi vì sự thương xót của Chúa, bởi vì thẩm quyền của Chúa. Bởi Ngài là thiện, His goodness, tốt lành. Sự nhân từ Ngài còn đến đời đời, sự thương xót của Chúa liên tục kéo dài. Và câu 2 là ai có thể thuật các công việc quyền năng của Đức Giê-hô-va, truyền hết sự ngợi khen của Ngài. Ai có thể thuật công việc của Chúa, thẩm quyền của Chúa, năng quyền của Chúa, His goodness, His grace, His greatness. lời mời, lý do và lối sống ngợi ca là sao? Lối sống, câu số 3. You see the call, the cause, not the character. Phước cho người nào gìn giữ sự đoan chánh và làm theo sự công bình luôn luôn. Lối sống của những người ngợi khen Chúa, tôn ngợi Chúa, đó là phải tiếp tục sống, gìn giữ công lý mà luôn làm công chính. Đó là câu số 3. Đó là những người được phước hạnh. Như vậy trong câu 3 câu đầu tiên mình thấy sự ngợi ca. Câu 4 câu 5 là nguyện cầu. Tôi đi rất nhanh quý vị phải theo nha, tại vì 48 câu lần. Nguyện cầu câu 4 đến câu 5. Tấm lòng tôn ngợi thể hiện qua sự ngợi ca và qua lời nguyện cầu. Praise and prayer. Câu 4 câu 5 nguyện cầu. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nhớ lại tôi, tùy ơn Ngài làm dân sự Ngài. Quý thấy lời cầu nguyện của ông không? Hãy lấy sự cứu rỗi mà đến viếng tôi, hầu cho tôi thấy sự thới thạnh của kẻ được Ngài chọn, hưởng sự vui vẻ của dân sự Ngài và được khoe mình với cơ nghiệp Ngài. Ông cầu nguyện, xin Chúa nhớ, xin Chúa hãy nhớ lại, tùy theo ơn của Chúa làm dân sự Chúa. Hãy lấy sự cứu rỗi mà đến viếng tôi, xin Chúa nhớ, xin Chúa viếng. Hay là xin Chúa đừng quên mà xin Chúa đến thăm. Remember me, visit me. Remembrance, visitation. Đó là lời cầu nguyện của ông. Mà chúng ta cũng cầu nguyện vậy, chúng ta biết Chúa không quên. Nhưng mà khi mình cầu nguyện nó, xin Chúa nhớ để mình nhắc chính mình nhớ. Chúa là đấng không quên và những điều Chúa làm Ngài sẽ thực hiện. Ngài đấng thành tín, Jehovah, đấng tự hữu hằng hữu. Xin Chúa thăm viếng. Để chi? Để được thịnh vượng, được thỏa vui. Câu số 5. Thưa thánh, cuộc sống chúng ta đen chen giữa những ngày tháng tươi sáng, nhưng bên cạnh đó cũng có những chuỗi ngày đầy khó khăn. Nhưng dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, thuận cảnh hay nghịch cảnh, quá khứ, hiện tại và tương lai, chúng ta biết rằng chúng ta đang sống ở trong ân điển của Chúa, bước đi trong ân sủng của Chúa. Và trong mỗi phút giây đời sống, chúng ta biết rằng ân điển của Chúa đang làm việc để biến đổi cuộc đời chúng ta. Cái phần thứ hai là phần rất là dài ở đây, mình sẽ đi qua để thấy sống trong ân điển Chúa không phải nói chứ trong hiện tại với tấm lòng tôn ngợi, nhưng mà cần nhìn lại quá khứ, thấy những trang sử tối tăm, thấy được tội lỗi trong quá khứ để trở lại ăn năn với Chúa. A sinful history, not just a thankful heart but also a sinful history. Tấm lòng tôn ngợi trong hiện tại và đây là trang sử tối tăm của quá khứ. Mỗi chúng ta cần phải sở hữu một tấm lòng tôn ngợi Chúa, nhưng cũng cần phải suy xét, cần phải sám hối những trang sử tối tăm cho cuộc đời mình, của tội lỗi mình. Và những trang sử tội lỗi đó càng tỏ bày tấm lòng thương xót của Chúa, nó càng thể hiện sự nhân từ và ân điển của Ngài. Cái câu đầu tiên là câu số 6 đây. Chúng tôi và tổ phụ chúng tôi đã phạm tội. Chúng tôi có phạm sự gian tà và làm cách hung ác. Tác giả Thi Thiên 106 này, ông không có tìm cách biện minh cho tội lỗi của mình. Ông nói, chúng tôi phạm tội, tổ phụ chúng tôi phạm tội. Ông có thể nói, thôi tổ phụ chúng tôi phạm tội, tôi lúc đó chưa sinh ra, tôi không phạm tội. Không, ông nói, tôi phạm tội, tổ phụ chúng tôi đã phạm tội. Chúng tôi có phạm sự gian tà, chúng tôi có làm cách hung ác. Ở trong tiếng Anh rất là rõ, ba cái vế, ba câu lặp lại với nhau như vậy, để thấy cái tính nghiêm trọng của vấn đề tội lỗi này. Ông thú tội, nhận mình là tội nhân, và nói đây là một trọng tội. You see the inclusion and the intensity. Ông đặt mình trong cái chỗ mình là tội nhân trước mặt Chúa đó. Và nó cái tính nghiêm trọng ba lần, threefold. Chúng tôi đã phạm tội, chúng tôi phạm gian tà, chúng tôi làm cách hung ác. Trong nguyên ngữ ba lần như vậy. Có một bà kia đi xưng tội đến linh mục. Thưa cha, con phạm một tội rất là lớn. Đó là tội kiêu ngạo. Thì linh mục nói đúng rồi, kiêu ngạo là tội rất là lớn. Mà con phạm tội như thế nào? Thì nói, con tội kiêu ngạo bởi vì con nói rằng trong nhà thờ không ai đẹp bằng con hết. Ông linh mục nghe vậy, ông vén màn nhìn thử. Nói, ồ, con có phạm tội nhưng mà tội con không phải tội đó. Tội con nhỏ, nhẹ hơn. Tội đó là tội lầm lẫn chứ không phải tội kiêu ngạo. Chứ là tội lầm lẫn thôi. Khi nó vấn đề xưng tội đó, nhiều khi mình không có nói thẳng tội lỗi. Mình lấp liếm, mình kiếm gì đó mà không. Tác giả Thi Thiên ở đây, ông xưng đúng tội của mình. Ông kể đúng mình tội gì. Ông không có, quý vị xem ở đây, ba điểm trong thời bố cục quý vị xuống. Cái tội thứ nhất, câu 7 đến câu 12 của dân sự Chúa, đó là thờ ơ bất cần. Complacent and uncaring. Thờ ơ bất cần. Câu 7, tôi đọc cho bản truyền thống hiệu đính. Khi tổ phụ chúng con ở Ai Cập. Có ba giai đoạn, vì thấy cái ba điểm này nằm ba giai đoạn. Khi ở tại Ai Cập, khi ở trong đồng vắng và khi đến đất hứa. Tôi dùng chữ là nơi đọa đày, nơi đồng vắng và nơi đất hứa. Ở tại nơi bị lưu đày, ở tại Ai Cập đó thì sao? Khi tổ phụ chúng con ở Ai Cập, họ không quan tâm đến các phép lạ của Chúa, cũng chẳng nhớ lại lòng nhân từ dư dật của Ngài, nhưng lại nổi loạn bên bờ biển, tức là biển đỏ. Quý hình dung nữa coi, quý còn nhớ chuyện gì xảy ra Ai Cập phải không? Những phép lạ Chúa làm 10 cái tai vạ để chỉ cho thấy các thần của Ai Cập đó là không là gì cả so với Chúa Trời. Mà Ngài giải phóng họ như vậy mà họ không quan tâm đến năng quyền của Chúa, họ không ghi tạc lòng nhân ái của Chúa, họ không tuân giữ lời Chúa. Đó là câu số 7. Nhưng câu số 8 là sao? Dù vậy, dẫu họ như vậy đó, không quan tâm năng quyền Chúa, không ghi tạc lòng nhân ái của Chúa, không tuân giữ lời Chúa, dẫu vậy, câu 8, Ngài vẫn cứu họ vì danh Ngài. Để bày tỏ quyền năng của Ngài, Ngài quở biển đỏ, nó liền khô cạn. Ngài dẫn họ qua biển sâu như đi qua hoang mạc. Ngài giải thoát họ khỏi tay kẻ ghen ép và cứu chuộc họ khỏi tay kẻ thù. Nước nhận chìm quân thù, không để một ai sống sót. Bây giờ họ mới tin lời Ngài và ca ngợi Ngài. Quý câu chuyện này phải không? Kể lịch sử của dân sự Chúa khi dẫn ra khỏi Ai Cập như thế nào. Nhưng mà họ sao? Thờ ơ, bất cần, không quan tâm, không quan tâm năng quyền của Chúa. Họ không quan tâm phép lạ của Chúa, không nhớ lòng nhân từ của Chúa, nổi loạn chống nghịch Chúa. Đó là ở tại nơi đọa đày, khi bị làm phu tù, khi làm nô lệ ở tại Ai Cập. Bây giờ từ đó ra khỏi Ai Cập đến đất hứa thì sao? Trong đồng vắng. Thì cái thái độ thứ hai người thấy đó là than vang bất bình. Ở tại Ai Cập thì thờ ơ bất cần, đi trong đồng vắng thì họ than vang bất bình. In the place of bondage, they were complacent and uncaring. In the place of barrenness, they were complaining and unhappy. Câu 13, nhưng họ sớm quên các công việc của Ngài, không chờ đợi sự khuyên dạy của Ngài, lòng họ đầy tham dục ở trong đồng hoang, tức đồng vắng đó. Họ đã thử Đức Chúa Trời nơi hoang mạc, vân vân. Câu 13 đến câu 15 nói sự tham dục của họ, sự thiếu thỏa lòng của họ. Họ vẫn muốn có thêm và họ không thỏa lòng gì Chúa ban cho họ. Đi ở trong sa mạc, giày không mòn, áo không hư, có đồ ăn ở trên trời xuống, có nước đá chảy ra. Không, muốn ăn thịt, muốn chim cút, cho ăn loài hỏng. Đó là lời Chúa. Họ sớm quên công việc của Chúa, không chờ đợi Chúa, đầy tham dục ở trong đồng hoang, muốn điều này, thèm dưa chua của kiệu, quý nhớ không? Thiếu bánh tét mà thôi. Quý đọc Kinh Thánh ha, họ thèm dưa chua, họ nhớ lại, ồ ở tại Ai Cập, sướng quá, bây giờ ở đây khổ không có gì ăn hết. Quý họ quên mất là họ ở Ai Cập, họ là nô lệ, bây giờ được trả tự do, mà họ quên ơn Chúa, họ rất là than vang, lầm bầm với Chúa, bất bình với Chúa. Đó là tham dục. Trong câu 16, câu 18, quý thấy sự tị hiềm của họ. Tị hiềm. Trong trại quân họ ganh tị với Môi-se và A-rôn là người thánh của Đức Giê-hô-va. Chúa dùng Môi-se để dẫn họ ra. Bây giờ họ ganh tị với ông Môi-se. Và Chúa mở đất ra, nuốt Cô-rê và 250 người hơn những người chống nghịch đó. Đó là dân số ký chương 16. Chẳng những tham dục, tị hiềm rồi còn thờ hình tượng nữa từ câu 19 đến câu 23. Tổ phụ chúng con đã đúc một con bò tơ tại Hô-rếp và thờ lạy tượng ấy. Đức Chúa Trời không thờ phượng mà thờ phượng hình ảnh một con bò. Họ đổi đấng vinh quang của mình để lấy hình tượng con bò ăn cỏ. Họ quên Đức Chúa Trời đấng đã giải cứu họ và làm những việc vĩ đại cho họ ở Ai Cập. Đó là dân sự của Chúa quý vị. Chúng ta có trong hình ảnh đó. Rồi câu 24, câu 27 là sự vô tín của họ. Tiếp theo, tổ phụ chúng con khinh thường miền đất tốt đẹp, không tin lời hứa của Ngài. Họ lầm bầm trong trại quân, không vâng theo tiếng Đức Giê-hô-va. Vô tín, không vâng lời. Rồi sự bội đạo từ câu 28, câu 31. Câu 28, câu 31. Tổ phụ chúng con tham dự vào việc thờ thần Ba Anh Phê-ô, ăn đồ cúng cho người chết. Như vậy họ chọc giận Đức Chúa Trời vì những việc làm của họ, và ôn dịch bùng phát. Chúa cứu, Chúa ban cho mọi thứ, bây giờ đi thờ thần tượng. Rồi họ nổi loạn cùng Chúa nữa. Câu 32, câu 33. Họ nổi loạn, rebellion. Tổ phụ chúng con đã chọc giận Ngài bên suối nước Meriba, nên vì cớ họ mà Môi-se phải chịu tai họa, và cũng vì họ làm rối trí nên ông đã nói lỡ lời. Biết chuyện này rồi, ông giận quá, ông đập cục đá thay vì nói với nó cùng, không được vào đất hứa. Dân sự của Chúa lầm bầm hết điều này điều khác, nổi loạn cùng đầy tớ của Chúa, với Chúa. sự than van, sự bất bình đó. Chưa hết, đó là trong hoang mạc. Nhưng khi vào đất hứa thì sao? Tới vùng đất đượm sữa và mật thì sao? Mình nghĩ vào đất hứa là cái êm rồi phải không? Không có. Thờ ở bất cần ở nơi đọa đầy, than van bất bình ở đồng vắng, và rồi thỏa hiệp bất trung ở nơi đất hứa. Thỏa hiệp bất trung. Compromise and unfaithful in the place of blessing. Câu 3-4. Họ không hủy diệt dân Canaan. Lời Chúa dạy rất rõ, họ không nghe lời. Rồi họ trở nên giống dân Canaan, họ thờ thần tượng. Và họ thờ phượng giống dân Canaan, câu 36, câu 38. Họ bị ô uế giống dân Canaan ở đó, câu 39. Họ bị Đức Chúa Trời gớm ghê, câu 40. Họ bị phó cho kẻ thù, câu 41, 42. Nhưng mà Chúa vẫn giải cứu, câu 43. Chúa giải cứu. Câu 43 phần B, họ không vâng lời Chúa, câu 44, 46. Nhưng Chúa vẫn nhớ đến họ. Dù vậy, Ngài vẫn nghe tiếng kêu cầu của họ, đoái thương họ trong lúc gian trung. Vì thấy ai như Chúa không? Chống nghịch như vậy đó, bất trung như vậy đó, thỏa hiệp với các thần khác, Chúa vẫn thương. Qua những trang sử đen tối và đầy tội lỗi của dân sự Chúa khi xưa, chúng ta khoan chỉ vào họ nói rằng dân Israel tệ bạc. Chúa thật kỳ lạ, lựa người Giu-đa. How odd of God to choose the Jews. Dân cứng cổ, còn mình thì sao? Chúng ta phải tra xét tấm lòng của mình. Có khi nào mình thờ ở bất cần không? Có khi nào mình than van bất bình không? Có khi nào mình thỏa hiệp bất trung với Chúa không? Chúa ban cho quá nhiều, Chúa làm quá nhiều. Mình hứa hẹn với Chúa rất nhiều. Đi trên thuyền, đi trên biển, Chúa cứu con đến đất Mỹ là con sẽ thờ phượng Chúa. Chúa chữa con lành bệnh là con sẽ hầu việc Chúa. Chúa cho con điều này, điều nọ là con sẽ làm điều này. Con cầu nguyện Chúa cho con việc làm là con sẽ thờ phượng Chúa. Có việc làm cái bỏ nhóm luôn. Thờ ở bất cần. Dẫu mình chứng kiến những phép lạ, những sự giải cứu của Chúa cho cuộc đời mình, than van bất bình trong khi Chúa ban cho quá nhiều điều mà lầm bầm, có điều này so sánh với người khác đòi điều khác, thỏa hiệp bất trung, đang sống rất rất trù phú đầy tiện nghi, nhưng mà rồi mình quên mất Chúa, không còn trung tín với Chúa nữa, thỏa hiệp với cái lối sống hiện tại, vừa thờ Chúa vừa thờ ma môn. Chúa phải là Chúa của tất cả, không Ngài không là Chúa gì cả. Đó là vấn đề của dân sự Chúa khi xưa, và cũng là vấn đề của chúng ta ngày hôm nay. Những lời Kinh Thánh viết từ khi xưa không phải để cho họ thôi, mà cho chúng ta ngày hôm nay. Có hai phần Kinh Thánh quý vị xem để thấy. Roma chương 15 câu 4. Trước hết để dạy chúng ta biết cậy trong. Roma chương 15 câu 4. Vả mọi sự đã chép từ xưa đều để dạy dỗ chúng ta, hầu cho bởi sự nhịn nhục và sự yên ủi của Kinh Thánh dạy mà chúng ta được sự trông cậy, có hy vọng. Nhưng bên cạnh đó, để dạy chúng ta biết cẩn trọng, không phải chỉ cậy trong thôi mà cẩn trọng nữa. Not just to be hopeful but also to be careful. Câu thứ nhất chương 10, câu 6, câu 11. Tất cả những điều này đã xảy ra như một lời cảnh cáo cho chúng ta, để chúng ta không chiều theo những ham muốn xấu xa như các tổ phụ. Câu 11. Tất cả những điều này xảy ra cho họ như một bài học và được ghi chép lại để cảnh cáo chúng ta là những người đang sống ở cuối các thời đại. Hồi nãy khi tôi đọc qua Thi Thiên 106, quý vị đọc thấy dài quá, một sự động chi gì. Chúng ta cần phải đọc để thấy chính mình trong đó. Cảnh cáo chúng ta ngày hôm nay đó, nhiều khi mình cũng như vậy thôi. Mình mang danh là tín hữu, giống dân sự Chúa, con cái Chúa, nhưng mà đi nhóm nhiều khi chỉ có lệ, làm cho có. Dân hiến nhớ thì dân, không nhớ thì không dân. Bữa nào rảnh thì đi thờ, không rảnh thì không đi. Chúng ta đối xử với Chúa như thế nào? Tôi đọc một bài viết, họ nói thế này. Có một công ty Genuflex ở Ý, họ sản xuất một cái buồng xưng tội rất là hiện đại, rất là cao cấp. Một cái buồng, cái phòng xưng tội đó, a confession booth, để người giáo dân có thể vào đó xưng tội với linh mục cho cái nhà thờ Công giáo La Mã. Nó được bán với giá là 6.250 Mỹ Kim. Bởi vì cái phòng đó khi vào là biết là nó sẽ có occupant, có là có người rồi. Khi không có người đó để vacant, biết là cái phòng đang trống. Và trong phòng đó được trang bị, được làm bằng gỗ hồ đào, tức là walnut. Có ghế ngồi bọc da. Cái phòng được cách âm, được trang bị một bộ lọc vệ sinh giữa linh mục và người sám hối. Thậm chí nó có hệ thống sưởi ấm và có máy lạnh nữa. Thật sự mình nghĩ cũng không gì sai, nhưng mà mình cũng suy nghĩ điều này. Trong cái sự ăn năn đến thống hối đó, mình thấy nó, you repent in a comfortable environment, đến trong một cái chỗ rất là gọi là thoải mái, trong sự ăn năn. Đến ăn năn quỳ trước mặt Chúa, nhưng mà phải có gối êm, phải có máy lạnh. Và nhiều khi nó là cái, nó nằm trong cái tâm trí của mình đó. Cái gì đó dễ. Còn mà ngồi xuống ăn năn như cách mà tác giả làm để liệt kê tội lỗi của mình, ghi xuống tội lỗi của mình. Nếu nói vì ngồi xuống kể xuống ăn phước Chúa có thể cũng dễ lắm, nhưng mà ngồi xuống ghi xuống tội lỗi của mình đã làm trong năm qua, trong cái mùa tạ ơn này, để nói rằng là Chúa ơi, con là người bội ơn, con không biết ơn, con vô ơn, con vong ân bội nghĩa với Chúa. Liệt kê ra, để rồi mình như lời Chúa nói là, còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha tội chúng ta và làm chúng ta sạch mọi điều gian ác. Chúng ta xưng ra trước mặt Chúa, quý anh chị em, chính mình tôi, mỗi quý vị, trong mùa tạ ơn này, điều chúng ta phải làm á, liệt kê tội lỗi mình ra trước mặt Chúa, sự sai phạm của mình, sự bất toàn của mình, mình thờ ơ trước công việc Chúa ra sao. Mình nghĩ là mình không cần Chúa, bàn tay ta làm nên tất cả, nó cần Chúa làm chi. Mình than vang, đụng chuyện gì cũng người ta nói Việt Nam là, xin lỗi, về mỏ than dầu trữ lượng ha, mình than rất là giỏi, mình ít biết ơn lắm, cảm ơn thì ít nhưng mà than thì nhiều hơn, dễ bất bình, dễ nổi nóng, dễ tranh đấu, cũng thỏa hiệp với thế gian này, bất trung với Chúa nữa. Bởi vậy tác giả thì nói, chúng tôi và tổ phụ chúng tôi đã phạm tội, chúng tôi có phạm sự gian tà và làm cách hung ác. Có lẽ buổi sáng hôm nay chúng ta phải nói với Chúa điều này. Cái buổi sáng nay quý nhà thờ chắc không nghĩ là sẽ nghe một sứ điệp này phải không? Mà lời Chúa nói, và thế lại Chúa, con, tổ phụ con, gia đình con đã phạm tội với Chúa, đã phạm sự gian ác, đã làm cách hung ác trước mặt Chúa. Nhưng cảm ơn Chúa, thi thiên này không dừng lại tại đây, không dừng lại trong hiện tại với tấm lòng tôn ngợi, không chỉ nói tới quá khứ với trang sử tối tăm đầy tội lỗi đó, nhưng mà nhìn tương lai với sự trông cậy tươi sáng, trông cậy tươi sáng cho tương lai. Bước đi trong ân sủng Chúa, chúng ta có một hy vọng đầy tươi sáng, a prideful hope for the future. If you walk, if you live in God's grace, you will see this. Sự trông cậy đó là gì? Có hai điều. Thứ nhất là được cứu chuộc, được cứu chuộc, có 47. You see deliverance. Hỡi Giê-hô-va, Đức Chúa Trời chúng tôi, xin hãy cứu chúng tôi, nhóm hiệp chúng tôi từ giữa các nước. Tác giả Thi Thiên đặt lòng tin cậy nơi Chúa. Ông đang ở Babylon, chúng tôi đang ở trong cái hoàn cảnh bị lưu đày, và họ biết rằng Chúa sẽ đem họ trở về, như lời Chúa hứa qua tiên tri Giê-rê-mi, 70 năm sẽ trở về. Biết điều đó, tin cậy Chúa điều đó. Giữa cánh phu tù đó, có mối liên hệ với Chúa rằng, hỡi Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của chúng con, đấng tự hữu hằng hữu, Đức Chúa Trời đấng dựng nên cõi hoàng vũ, Elohim, Yahweh của chúng con, có mối liên hệ riêng tư với Chúa. Quý vị có thưa với Chúa điều đó được không? Nếu mà Chúa không phải Đức Chúa Trời của mình là không nói được gì hết. Cảm ơn Chúa, nếu Ngài Đức Chúa Trời của con, của chúng con, thì chúng ta hãy đến với Chúa, lạy Chúa, xin hãy cứu, xin hãy đem chúng con trở về nhóm hiệp lại, trở lại với Chúa, trở lại với cộng đồng đức tin, phục hồi, đem trở về, được cứu chuộc. Và cái vế thứ hai rất là hay đó, để ca ngợi. Những câu còn lại, 47 phần B đến câu 48. Deliverance and then doxology. Or you can say saved to sing. Saved to sing. Deliver for the doxology, for the glory of God. Để ca ngợi Chúa. Hầu cho, nó lý do phân. To, talk about the purpose. Hầu cho chúng tôi cảm tạ danh thánh Chúa và khoe mình về sự ngợi khen Chúa. Đáng ngợi khen Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Israel, từ trước vô cùng cho đến đời đời mãi mãi. Kẻ dân sự khá nói Amen, Hallelujah. Chúng ta được cứu để làm gì? Để ca ngợi, để chúc tôn, để tôn cao Chúa. Có nhiều khi mình cầu nguyện với riêng mình, xin Chúa cứu con để chi? Để con được an bình. Xin Chúa cho con có việc làm để chi? Để con có tiền. Có nghĩa mình chỉ còn nguyện cho mình. Nhưng mà lời Chúa nói này, khi được Chúa giải cứu để làm gì? Để ca ngợi Chúa. Hầu cho chúng tôi cảm tạ danh thánh của Chúa, khoe mình về sự ngợi khen Chúa. Và đó là cái thái độ rất là xứng hợp. Ngay trong bài cầu nguyện chung Chúa dạy, Lạy cha chúng con trên trời, danh cha được tôn thánh, nước cha được đến, ý cha được nên. Mình cầu nguyện cho sự vinh hiển của Chúa. Cô tôi nhất chương 10 câu 31 nói sao? Anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà làm. Chúng ta được cứu cho sự ca ngợi. Ephesos chương 1, từ câu 3 đi tới câu 14, bài ca, cảm tạ, cả ba phần Đức Chúa Cha chọn, Đức Chúa Christ chuộc, Đức Thánh ấn chứng, tất cả cho sự vinh hiển của Chúa. Và chúng ta phải sống cho điều đó. Câu 48, đáng ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel từ trước vô cùng cho đến mãi mãi. Và cả dân sự nói Amen, Hallelujah. Từ trước vô cùng cho đến mãi mãi, tức là mọi lúc, mọi nơi, sự ca ngợi chúc tôn Chúa, và mọi người phải có đáp ứng thờ tôn, mọi người phải nói lên Amen. Hòa chung với điều đó, lạy Chúa, xin Chúa cứu, để chúng con có thể ca ngợi chúc tôn Chúa, để danh Chúa được vinh hiển giữa vòng chúng con. Đó, thái độ phải có. Quý vị có thể đối diện những hoàn cảnh khó khăn đời sống, xin Chúa giải cứu con, không phải để cho mình, nhưng mà cho danh Chúa, cho sự vinh hiển của Chúa, để ca ngợi Chúa. Và cả dân sự nói Amen, Hallelujah, ngợi khen Đức Giê-hô-va, Praise Yahweh. Và với những lời đó, quyển 4 của Thi Thiên khép lại. Thi Thiên có 5 quyển. Một điểm đặc biệt, cả quyển 1, 2, 3, 4, cả 4 quyển đều kết thúc với lời kêu gọi ca ngợi chúc tôn Amen, Amen. Sáng nay chúng ta cần phải nói với Chúa, lạy Chúa, Amen. Còn Amen với những lời này, những lời nói với Chúa rằng lạy Chúa, con là tội nhân, đã phạm tội cùng Chúa. Và Amen nói với Chúa rằng lạy Chúa, xin Chúa cứu. Amen. Nguyện danh Chúa được vinh hiển. Và đến với lời Chúa, ba khía cạnh của một đời sống được biến đổi bởi ân điển của Chúa: tấm lòng tôn ngợi trong hiện tại, trang sử tối tăm của quá khứ, và trông cậy tươi sáng và tương lai. Trong sự tôn ngợi hiện tại đó, mình thấy lời ngợi ca và lời nguyện cầu của tác giả. Trong trang sử tối tăm của họ, mình phải nhìn thấy tội lỗi chúng ta. Trong sự thờ ơ bất cần, trong sự than vang bất bình, trong sự thỏa hiệp bất trung. Và rồi trong cậy tươi sáng cho tương lai, mình thấy rằng mình được cứu chuộc để ca ngợi Chúa. Có một hình ảnh minh họa tôi thấy nó tình cờ xảy ra. Bé Út nhà tôi đó, Aileen, tự nhiên ngồi, nó nhìn ra cái cửa sổ mà tự nhiên nó nhìn rất là đâm chiêu, nó nhìn dữ, mình không thấy lạ lạ mà lại cần coi. Hóa ra là có những cái tia sáng mặt trời chiếu vào trong nhà đó. Phải nhìn qua những tia sáng đó, nó thấy bụi, những hạt bụi bay. Vì thấy bây giờ đó chưa? Bụi bay rất là nhiều. Rất là ngạc nhiên, nó lạ, nó hỏi What's that daddy? Nó hỏi cái gì ba? Thì nó nói dust, đó là bụi thôi. Nó kêu sao trước giờ nó không thấy bụi, bây giờ thấy. Thì câu trả lời là gì quý vị? Trước giờ không thấy bụi, tại sao giờ thấy? Bởi vì ánh sáng mặt trời chiếu vào khiến cho bụi nó hiện ra. The dust become visible because of the sun. Đời sống chúng ta có những cái bụi mà nghĩ nhỏ lắm, không ai để ý, không có quan trọng, insignificant, nó không có gì đáng chú ý hết. Nhưng mà khi sự xuất hiện của con Đức Chúa Trời, the Son of God, thì nó được tỏ bày ra, phơi bày ra. Đức Chúa Jesus Christ là sự sáng của thế gian. Và khi đến thế gian thì Ngài chỉ ra những tội lỗi. Đó là lý do mà người ta ghét sự sáng. Chúng ta học sách Giăng đang học với nhau, phải không? Những câu đó chương đầu đó. Họ ghét sự sáng, họ ưa thích sự tối tăm. Quý bà chị em, tôi không biết lời Chúa buổi sáng hôm nay có khiến quý vị ghét không? Khó chịu không? Nếu có, mình phải cảm ơn Chúa, bởi vì Chúa đang chỉ ra những tội lỗi đời sống mình. Và mình cần đến với Chúa ăn năn. Với sự hiện diện của Chúa tỏ bày những cái khía cạnh, những góc ngách trong đời sống mình mà bụi bẩn vẫn còn đó. Và mình đến với Chúa, xưng tội với Chúa để nhận sự tha thứ. Ăn năn với Chúa, xin Chúa tha thứ. Tôi muốn kết thúc một số câu thánh này rất là quan trọng. Trong sứ điệp lời Chúa tiết chương 2 mà trong tang lễ vừa rồi, nó phải ân điển của Chúa. Ân điển của Đức Chúa Trời hay cứu mọi người đã được bày tỏ ra rồi. Ân điển đó chính là Chúa Jesus Christ. Cái sự bày tỏ đó, sự đến, sự tỏ bày, sự thể hiện Chúa đã đến thế gian này. Và chính Ngài là hiện thân của ân sủng Đức Chúa Trời để cứu. Ở trong thư Timôthê nhất chương 1 câu 15 là Chúa nói rằng Đức Chúa Jesus Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội. Ấy là lời chắc chắn đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Và Sư Phô-rô nói rằng trong những kẻ có tội, ta là đầu. Buổi sáng nay đến với lời Chúa, mỗi chúng ta phải nói với Chúa rằng lạy Chúa, trong những kẻ có tội con là đầu. Không là đầu được, làm thứ nhì cũng được. Ông dành cái thứ nhất rồi mà đứng gì. Trong những kẻ có tội con là xấu xa thứ nhì đó. Mình nói gì được không? Em nói không, con vẫn tốt hơn rất nhiều người khác. Không. Chúa xuống đến thế gian để cứu vớt những kẻ có tội. Nếu mà nói mình không có tội là mình không cần Chúa. Giăng nhất chương 1 câu 9 đó, chúng ta xưng tội mình là Ngài thành tín công mình tha tội. Nhưng câu 10 nói sao? Nếu mà nói không có tội thì mình là kẻ nói dối. Mỗi chúng ta là tội nhân, chúng ta cần sự thương xót của Chúa, sự tha thứ của Chúa. Mình muốn kết luận với câu này, câu số 4 ở trong Thi Thiên 106 mình đã học với nhau. Đây là bản hiện đại của sư Lê Hoàng Phu. Thưa Chúa hằng hữu, xin nhớ đến con trong thời kỳ ban phúc và cứu chuộc dân Ngài. Xin Ngài thăm viếng và cứu giúp con. Visit me with your salvation. Xin Chúa thăm viếng và cứu con. Và tôi nghĩ đây phải là lời cầu nguyện mỗi chúng ta trong giờ này. Tôi mời quý ông bà chị em trong giờ này đến với Chúa cầu nguyện với Chúa. Xin Chúa thăm viếng con. Xin cứu con. Visit me with your salvation. Xin thăm viếng đời sống cá nhân của con. Xin thăm viếng gia đình con. Xin thăm viếng hội thánh con. Xin thăm viếng đất nước của con. Và xin cứu. Xin Chúa cứu. Đem đến sự phấn hưng. Đem sự cứu rỗi thật sự cho những ai đang ở còn dưới sự cầm tù của tội lỗi. Quý còn nhớ khi Chúa Giêsu vào thành Jerusalem, trong ngày Chúa Nhật mình gọi là ngày Chúa Nhật lễ lá, Chúa nói rằng chúng không biết ngày mình được thăm viếng. Chúa Giêsu đã đến đã thăm viếng, và Ngài đang thăm viếng chúng ta trong thời giờ này qua lời Chúa. Nhưng có một lúc cơ hội sẽ qua, mỗi chúng ta cần đến với Chúa ăn năn, xin Chúa cứu, xin Chúa thương xót. Một sư George Spurgeon ông nói: A visit from Christ is the cure for all spiritual diseases. Sự thăm viếng của Đấng Christ là thuốc giải cho tất cả mọi tật bệnh tâm linh. Sự thăm viếng của Chúa sẽ là thuốc chữa cho tất cả mọi tật bệnh tâm linh. Chúng ta cần sự thăm viếng đó cho đời sống mình, cho tâm linh của mình. Cuộc sống của chúng ta luôn đang xen với những ngày tươi sáng và những chuỗi ngày đầy khó khăn. Nhưng thưa quý anh chị em, quý vị sống trong ân điển của Chúa, chúng ta bước đi trong ân điển đó. Ở trong sự hiện diện đó và ân điển Chúa sẽ biến đổi chúng ta mỗi ngày. Hãy cứ sống trong ân điển của Chúa với lòng biết ơn, tiếp tục tôn ngợi Chúa, tri ân Chúa và tiến bước cùng Chúa. Amen.